Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần cuối bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các thị trưởng về khí hậu và nạn buôn người. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa chan niềm ước mơ tin đường, gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tin. Là chứng nhân gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên ước muôn làm người trên thế giới, là đuốc soi cuộc.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 14 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy quận vương Herode nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại nên mới làm được các phép lạ như vậy. Tại vì Herodia, vợ của anh mình, mà nhà vua Herode đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ. Vua muốn giết Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Herode, người con gái của Herodia nhảy múa trước mặt mọi người và đã làm cho Herode vui thích. Bởi ấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói, xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa, đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đệ của Gioan đến nhận lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta biết về cái chết của Gioan Tẩy Giả, một chứng nhân của Chúa. Bài học mà chúng ta học được nơi cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả đó là sự khiêm nhường nhưng không nhu nhược. Gioan chỉ khiêm nhường trước Thiên Chúa mà thôi. Trước Thiên Chúa, Gioan khiêm nhường thật sự, khiêm nhường tận đáy lòng. Khi Gioan xuất hiện, thì người ta tuôn đến với ông rất nhiều, và ông trở nên nổi tiếng khắp nơi. Người ta tôn vinh Gioan với nhiều danh hiệu, nào là ngôn sứ, nào là tiên tri Isaiah xuất hiện, và cả danh hiệu cao cả là Messia nữa. Danh tiếng và địa vị của Gioan được bay lên cao như diều gặp gió. Nhưng khi ở trên địa vị cao vời ấy, ông lại tự cắt dây diều, làm cho mình hạ xuống để nâng Chúa lên. Khi Chúa Giêsu xuất hiện, Gioan khiêm tốn nhận ra địa vị nhỏ bé của mình trước Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Ngài nói, tôi không đáng cởi quai dép cho Chúa. Nói theo kiểu Việt Nam chúng ta là tôi không đáng xách dép cho Ngài. Rồi khi người khác đến mép với Gioan là dân chúng bỏ Gioan theo Chúa Giêsu hết rồi, thì đáng lẽ khi thấy người ta bỏ mình theo người khác thì Gioan phải buồn. Nhưng đằng này Gioan lại vui mừng và khẳng định rằng tôi phải lưu mờ đi, còn Chúa phải lớn lên. Gioan, một người thật sự khiêm tốn thi hành sứ mệnh trước Thiên Chúa, thì ông cúi mình bái phục. Nhưng trước vị vua Herode đầy quyền lực mà tất cả dân chúng đều phải bái lạy cúi chào, thì Gioan lại ngẩng cao đầu, không hề chịu khuất phục mà lại còn tố cáo tội ác của vua. Vua dám phạm tội loạn luân lấy vợ của anh mình. Trước Thiên Chúa thì ông thật sự khiêm nhường, nhưng trước sự xấu thì Gioan quyết không thỏa hiệp, nhưng thẳng thắn lên án để bên vực cho sự thật, bên vực cho luật Chúa. Và cái chết của Gioan là một cái chết tử đạo. Nhưng ngay đến cái chết của Gioan cũng thể hiện sự khiêm nhường của Ngài. Gioan là một chứng nhân ưu tuyển của Chúa mà lại không được chết tử đạo cách quang minh chính đại nơi pháp trường, không được chết dưới tay của một vị quan án, mà chết cách cô đơn trong ngục tối và chết dưới tay một phụ nữ trắc nết. Lạy Chúa, qua Thánh Gioan, Chúa đã cho chúng con có được một tấm gương khiêm nhường phục vụ Chúa và không nhu nhược trước quyền lực sự xấu. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết can trường, không thỏa hiệp với sự xấu và luôn biết sống khiêm nhường, phục vụ và làm chứng cho Chúa mỗi ngày. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài. Đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên đường. Gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muốn làm người trên thế giới, là đuốc soi cuộc.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Cha bề trên tỉnh dòng Phanxicô quản thủ thánh địa, kêu gọi đừng bỏ rơi thánh địa. Cha Pier Battista Bisabala, bề trên tỉnh dòng Phanxicô quản thủ thánh địa, kêu gọi Kitô hữu toàn thế giới tiếp tục hành hương và đừng bỏ rơi thánh địa. Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 29 tháng 7 vừa qua. Cha ghi nhận rằng từ lâu, vì các chiến cuộc tại Trung Đông và các vụ khủng bố sát hại của các nhóm Hồi giáo cực đoan gây đổ máu, cả tại các nước Tây Phương, đã gieo rắc sợ hãi. Số tín hữu hành hương thánh địa đã giảm sút rất nhiều. Chỉ nội Italia không thôi, số tín hữu hành hương đã giảm 40%. Cha bảo đảm với mọi người rằng, các nơi thánh hoàn toàn an ninh, không có gì phải sợ hãi. Hơn bao giờ hết, các Kitô hữu thánh địa cần sự hiện diện và sự nâng đỡ của tín hữu hành hương hơn các nơi khác trên thế giới. Sống như Kitô hữu tại thánh địa có nghĩa là có một ơn gọi đặc biệt và phổ quát. Giáo hội Công giáo tại thánh địa gồm ba nhóm: cộng đoàn các Kitô hữu Ả Rập địa phương, nhóm người Palestine cổ xưa đại diện cho sự hiện diện Kitô truyền thống của thánh địa, và cộng đoàn Kitô Do Thái, một giáo hội mới đang dậy men, bao gồm các tín hữu Tin Lành, các tín hữu Do Thái Cứu Thế và các tín hữu Công giáo cử hành phụng vụ bằng tiếng Do Thái. Cộng đoàn quốc tế gồm nhiều công nhân ngoại quốc, nhất là người Philippines, Nam Mỹ và Ấn Độ sống tại thánh địa, và vài nhóm có nguồn gốc khác nhau với nhiều lý do khác nhau và nhiều vai trò khác nhau, sống một thời gian ít nhiều ngắn dài tại thánh địa. Bên cạnh giáo hội Latin có các giáo hội khác quan trọng như giáo hội chính thống Hy Lạp, giáo hội Armenia và giáo hội Copt. Ngay bên trong giáo hội Công giáo cũng có nhiều nhóm khác với nhóm Latin. Cho tới nay, Jerusalem và các nơi thánh là một dấu chỉ nền tảng của đức tin, chứng tá của cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đã được thành toàn nơi đây. Tại thánh địa có thể đọc cuộc đời Chúa Giêsu, trường học của tin mừng. Nơi đây, người ta có thể học nhìn, lắng nghe, suy niệm và nếm hưởng sự thinh lặng để đón nhận ý nghĩa sâu thẳm và nhiệm màu bước Chúa đi qua. Tại thánh địa, Kitô hữu đã luôn luôn là một thiểu số bé nhỏ, nhưng với con tim nồng cháy và được mời gọi cống hiến một chứng tác cao cả của lòng tin, một sự hiện diện sống động, say mê lịch sử và các tư tưởng của mình. Họ được kêu gọi cống hiến mà không sợ hãi các thay đổi và các cuộc gặp gỡ với các khác biệt, nhưng rộng mở, thanh thản, tự do, tích cực, đồng thời đâm rễ sâu trong ý thức căn tính và sự tùy thuộc của mình, hướng tới tương lai và tích cực gìn giữ các nơi thánh, cất giữ truyền thống và ký ức của toàn Kitô giáo. Chính để cứu vãn sự hiện diện này, một lần nữa tôi mời gọi các giáo phận, giáo xứ và phong trào đừng bỏ rơi chúng tôi, trái lại làm việc để đem lại một chuyến hành hương là chứng tá của hòa bình và đối thoại. Tin Athens, Hy Lạp. Các giáo hội Kitô phát động chiến dịch trợ giúp dân nghèo Hy Lạp. Trong những ngày này, các giáo hội Kitô đang mạnh mẽ phát động chiến dịch trợ giúp người nghèo bên Hy Lạp, đặc biệt các gia đình đông con, gia đình chỉ có cha hay mẹ với con cái tàn tật và người thất nghiệp đã lâu. Ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Lucrèce Julien, chủ tịch tổ chức Bác Ái Pháp, kêu gọi tình liên đới của Kitô hữu Pháp đối với các anh chị em Hy Lạp, vì tại Hy Lạp, trẻ em và các gia đình đang gặp nạn đói. Giáo hội chính thống Hy Lạp đang cố gắng hết sức để làm nhẹ bớt gánh nặng khổ đau của dân chúng. Trong thủ đô Athens, các giáo xứ đang phân phát hàng ngàn bữa ăn miễn phí cho dân chúng. Từ năm ngoái đến nay, đã có nửa triệu người được trợ giúp. 280 địa điểm phát thực phẩm đã được bố trí để trợ giúp người nghèo, và đã có 75.000 người tìm đến mua thực phẩm tại các quán xã hội. Giáo hội chính thống đã bỏ ra 121 triệu euro cho các sinh hoạt này. Trong các tuần qua, các tòa thị sảnh địa phương cũng dấn thân trong công tác cứu trợ, qua việc trợ giúp thực phẩm, thuốc men và quần áo. Rất nhiều tổ chức bác ái và thiện nguyện viên, tuy cũng là nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, nhưng cũng hy sinh trợ giúp những gia đình không có điện nước. Các hãng xưởng địa phương cũng giúp một tay trong công tác cứu trợ. Chẳng hạn hệ thống quán bán bánh Venetis đã phân phát mỗi ngày hơn 100.000 ổ bánh mì tròn lớn tại 80 tiệm của mình, tức là 1/3 số bánh sản xuất mỗi ngày. Cả trong các khu phố khá giả của thủ đô Athens, dân chúng cũng xuống đường để tìm thực phẩm. Chẳng hạn ông Pedikas, họa sĩ thất nghiệp, cứ chờ khi nào giá thực phẩm xuống còn phân nữa thì mới đi chợ. Khi không thể mua, thì ông đi lượm rau trái hàng quán vứt bỏ về ăn. Giáo hội chính thống sẵn sàng bỏ tài sản của mình để trợ giúp dân chúng và đương đầu với các nợ nần của chính quyền. Hiện nay tại Hy Lạp, số người thất nghiệp cao nhất Âu Châu, 24,8%. Tiếp đến là Tây Ban Nha, 22,6%, rồi tới Bồ Đào Nha, 13,1%. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ sự sống con người tố cáo nạn buôn bán cơ phận thai nhi bên Hoa Kỳ. Trong các ngày vừa qua, các tổ chức phi chính quyền bảo vệ sự sống con người đã mạnh mẽ tố cáo nạn buôn bán cơ phận của các thai nhi bên Hoa Kỳ. Tin trên đã được phổ biến qua hai video chứng minh cho thấy Liên hiệp chức làm cha mẹ có kế hoạch là kỹ nghệ phá thai lớn nhất tại Mỹ, buôn bán cơ phận của các thai nhi bị phá theo yêu cầu của người mua. Hay nhân viên của các tổ chức phi chính quyền bảo vệ sự sống con người đã giả dạng là khách mua cơ phận, nói chuyện với bác sĩ Deborah Nucatella, giám đốc trưởng của Liên hiệp nói trên. Trong một video, các bác sĩ phá thai miêu tả dịch vụ bán cơ phận của các thai nhi bị phá như thế nào, với giá cả ra sao. Trong video thứ hai, bác sĩ Nucatella xác nhận việc buôn bán cơ phận thai nhi và còn công nhận là đã phá thai muộn cho tới tuần thứ 24 để bán các phần cơ thể các thai nhi còn nguyên vẹn. Trong tư cách là bác sĩ trưởng của Liên hiệp từ năm 2009, nữ bác sĩ Nucatella đã giám sát các vụ phá thai và bán cơ phận thai nhi tại nhiều trụ sở của Liên hiệp. Bà thừa nhận là tổ chức này đã thu góp mẫu các phần thân thể của trẻ em, sử dụng các tiến trình bất hợp pháp của việc phá thai muộn để lấy các phần có thể bán được cho khách hàng. Bà ý thức được trách nhiệm của mình và làm hết sức để không bị khám phá. Bà Wanda Ponwoska, bác sĩ và chuyên viên tâm thần sống sót trong trại tập trung Đức Quốc xã Ravensbrück, định nghĩa đây là một thứ y khoa vô lung. Ông David Laleyden, đặc trách chương trình của Trung tâm Tiến bộ Y khoa điều tra việc buôn bán cơ phận các thai nhi bị phá của Liên hiệp nói trên, đã mất 3 năm trời để theo dõi các dịch vụ tội phạm này của tổ chức phá thai của Hoa Kỳ. Ông cho biết các video nói trên đã lên tới chóp bu của tổ chức và công luận phải làm sao để đưa các kẻ có tội này ra trước công lý Hoa Kỳ để chấm dứt các hoạt động tội phạm man rợ này. Luật liên bang cấm việc buôn bán các cơ phận của các thai nhi bị phá, và đây là tội phạm có thể bị kết án tù 10 năm và bị phạt nửa triệu Mỹ Kim.
Tin Vatican. Triển lãm về Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị tại Vatican. Một phút lành cho nhau. Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và dân tộc Do Thái là chủ đề của cuộc triển lãm được khai mạc ngày thứ Tư 28 tháng 7 vừa qua tại Vatican và sẽ mở cửa đến ngày 17 tháng 9. Triển lãm này trước đây đã được trưng bày tại một số tiểu bang Hoa Kỳ và đã có hơn 1 triệu lượt khách đến xem. Cuộc triển lãm được thực hiện như một món quà sinh nhật cho Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, nhân dịp mừng sinh nhật thứ 85 của Ngài, đã được khai trương tại Đại học Xavier tại thành phố Cincinnati, Ohio, vào ngày 18 tháng 5 năm 2005, một tháng sau khi Đức John Paul đệ nhị qua đời. Sau đó triển lãm được đưa đến Roma, và các nhà tổ chức cũng muốn triển lãm này có mặt tại thành phố Krakow của Ba Lan, nơi Đức Hồng Y Karol Wojtyła từng là tổng giám mục. Tại triển lãm Một Phút Lành Cho Nhau, người xem sẽ được giới thiệu về các bước đi của Đức John Paul đệ nhị đã thực hiện để cải tiến mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và dân tộc Do Thái. Về tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican II, ban hành 50 năm trước đây. Trong tuyên ngôn này, Giáo hội Công giáo thể hiện sự trân trọng đối với các tôn giáo khác và tái khẳng định những nguyên tắc của tình huynh đệ phổ quát, tình yêu và không phân biệt đối xử. Triển lãm được tài trợ bởi nhiều trường đại học, các cá nhân và các cơ quan vốn nhìn nhận rằng đối thoại liên tôn là nguồn tiến bộ của nhân loại. Triển lãm thuật lại những mối tương quan giữa Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và những người mà trong chuyến viếng thăm lịch sử đến Đại hội đường Do Thái ở Roma ngày 13 tháng 4 năm 1986, Ngài đã gọi là những người anh của chúng tôi. Triển lãm chia thành 4 phần với nhiều hình ảnh, âm thanh, video và các nguồn tương tác khác. Phần đầu trình bày những năm đầu đời của Karol Wojtyła tại nơi sinh ra của Ngài là Wadowice. Tình bạn suốt đời của Ngài với người bạn trẻ Do Thái Jerzy Kluger và những mối quan hệ giữa người Công giáo và người Do Thái tại Ba Lan trong thập niên từ năm 1920 đến năm 1930. Phần thứ hai trình bày những năm Đức Giáo Hoàng theo học đại học ở Krakow và công việc của Ngài ở gần những người bạn sống trong ghetto, là những người nếm trải những kinh hoàng của nạn diệt chủng Shoah. Phần thứ ba trình bày đời sống linh mục và giám mục của Ngài, Công đồng Vatican II và sự chuyển hướng mà công đồng thể hiện trong quan hệ giữa người Do Thái và Kitô hữu, và mối liên kết chặt chẽ giữa vị Hồng Y Tổng giám mục Krakow với cộng đồng Do Thái ở Tổng giáo phận của Ngài. Phần cuối trình bày khuôn mặt của Karol Wojtyła như là người kế vị Thánh Phêrô, chuyến viếng thăm của Ngài tới hội trường Roma và chuyến viếng thăm Israel năm 2000. Dịp đó, Ngài đã để lại một lời cầu nguyện tại bức tường than khóc, xin Chúa tha thứ cho cách đối xử với người Do Thái trong quá khứ, và tái khẳng định giáo hội cam kết tiếp tục bước theo con đường huynh đệ với dân giao ước. Khách tham quan triển lãm Một Phút Lành Cho Nhau sẽ được mời viết một lời cầu nguyện và đặt vào một phiên bản của bức tường than khóc. Các lời nguyện này sau đó sẽ được gom lại và đưa đến bức tường than khóc tại thành phố cổ Jerusalem. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, ngày 21 tháng 7 năm 2015, tại phòng Thượng Hội đồng tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói chuyện với cuộc gặp gỡ về nạn nô lệ hiện đại và việc thay đổi khí hậu, cam kết của các đô thị do Giáo Hoàng Hàn Lâm Viện các khoa học xã hội tổ chức. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của bài nói chuyện này. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Đàn khác, sức khỏe cũng đang gặp nguy cơ. Số lượng những bệnh lạ, như người ta thường gọi, phát sinh từ nhiều yếu tố của việc bón phân đồng lúa. Hay ai mà biết được, các nguyên nhân vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng phát xuất từ việc sử dụng kỹ thuật quá trớn. Trong số những vấn đề lớn nhất hiện nay có oxy và nước, tức là việc hoang hóa nhiều khu vực rộng lớn do việc phá rừng gây ra. Cạnh tôi đây là Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đặc trách khu Amazon thuộc Ba Tây. Ngài có thể nói cho chúng ta hay việc phá rừng hiện nay có ý nghĩa gì tại vùng Amazon, vốn là lá phổi của thế giới. Congo, vùng Amazon, đều là hai lá phổi vĩ đại của thế giới. Tôi nhớ vì nạn phá rừng mấy năm trước đây tại quê hương tôi, 8 hay 9 năm trước đây, chính phủ liên bang đã ban hành một phán quyết chống lại một tỉnh, bắt họ phải ngưng việc phá rừng, một việc gây tác hại cho dân chúng. Mọi hiện tượng tự nhiên này gây tác động gì đến việc di dân? Thiếu việc làm và rồi nạn buôn người. Việc làm của thị trường chợ đen càng ngày càng trở nên thông thường. Những công việc không có khế ước, những công việc được ký kết dưới gầm bàn. Chúng phát triển nhanh xiết bao. Việc làm của khu vực chợ đen rất tệ, theo nghĩa người làm không kiếm đủ tiền để sống. Điều này tạo ra các tác phong tội ác và mọi điều tệ hại đang diễn ra tại các đô thị lớn vì di dân do kỹ thuật gây ra. Tôi xin đặc biệt nhắc tới việc buôn bán người trong ngành khai thác mỏ. Cảnh nô lệ tại hầm mỏ vẫn còn rất lớn và rất mạnh. Và việc sử dụng một số yếu tố để rửa chất quặng như arsenic, cyanic có nghĩa gì nếu không là gây bệnh hoạn nơi dân chúng? Có một trách nhiệm lớn trong vấn đề này. Tôi muốn nói, mọi sự đều có cái phản hồi của nó, mọi sự đều sẽ trở ngược lại. Đây là hậu quả phản hồi chống lại chính con người, bất kể là buôn bán người để làm công nô hay để làm đĩ điếm, tất cả đều là nguồn cung cấp việc làm để sống còn ngày nay. Bởi thế, tôi rất vui khi quý vị suy nghĩ tới các hiện tượng này. Tôi chỉ nhắc tới một số ít gây tác hại nơi các đô thị lớn. Cuối cùng, tôi muốn nói điều này. Liên Hiệp Quốc phải lưu ý vấn đề này. Tôi vốn hy vọng nhiều, tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc phải lưu ý mạnh mẽ tới hiện tượng này, nhất là việc buôn bán người do hiện tượng môi trường này gây ra, việc khai thác con người. Cách đây mấy tháng, tôi đã tiếp một phái đoàn phụ nữ của Liên Hiệp Quốc đặc trách việc khai thác tính dục trẻ em tại các nước đang có chiến tranh, tức việc biến trẻ em thành đối tượng để khai thác. Đây là một hiện tượng khác. Và chiến tranh cũng là một yếu tố làm môi trường mất quân bình. Tôi muốn kết thúc với một suy tư không phải của tôi, mà là của nhà thần học và triết học Romano Guardini. Ngài nói tới hai hình thức thiếu văn hóa. Thiếu văn hóa đầu tiên do Thiên Chúa trao cho chúng ta để chúng ta biến nó thành văn hóa, và lệnh truyền người truyền cho ta phải chăm sóc, phải trồng tỉa và kiểm soát trái đất. Và thiếu văn hóa thứ hai là khi con người không tôn trọng mối tương quan của họ với trái đất, không trông nom trái đất. Điều này rất rõ ràng trong trình thuật Thánh Kinh, vốn là trình thuật thuộc loại huyền nhiệm. Khi con người không chăm sóc trái đất, họ túm lấy nền văn hóa này và bắt đầu lái nó sang một dòng chảy khác. Nghĩa là việc thiếu văn hóa đã lái văn hóa ra khỏi dòng chảy của nó, để lại bàn tay của họ, và tạo ra thứ thiếu văn hóa thứ hai. Nguyên tử năng là điều tốt, nó có thể giúp chúng ta, nhưng tới một điểm nào đó thôi. Đơn cử trường hợp đã qua, ta nên nghĩ tới Hiroshima và Nagasaki, tức là nghĩ tới việc tạo ra thảm họa và hủy diệt. Ngày nay, trong mọi hình thức thiếu văn hóa,
như các hình thức quý vị đã bàn tới. Chính hình thức thiếu văn hóa thứ hai là hình thức hủy diệt con người. Một giáo sĩ Do Thái thời Trung Cổ, ít nhiều cùng thời với Thánh Thomas Aquino, và có lẽ một số quý vị đã nghe tôi nói rồi, trong một Midrash đã giải thích cho các tín hữu của hội đường ông về vấn đề tháp Ba Ben. Ông nói rằng người ta cần rất nhiều thì giờ để xây ngọn tháp này, và nó đòi hỏi nhiều công việc, nhất là việc làm gạch. Việc này đòi phải làm việc với đất sét, tìm kiếm rơm rạ, nhồi chúng với nhau, cắt xén chúng, nhuộm chúng, rồi đặt chúng vào lò, nung chúng, để gạch trở thành đá quý. Nó có giá trị lớn, rồi gạch được kéo lên và đặt vào tháp. Một viên gạch rơi là cả một vấn đề lớn, và người phạm tội hay người sao lãng công việc và để nó rơi, bị trừng phạt. Nhưng nếu một công nhân ngã hay những người đang xây cất bị ngã, thì chẳng có gì xảy ra cả. Đây là thảm kịch của hình thức thiếu văn hóa thứ hai. Con người là kẻ tạo ra cảnh thiếu văn hóa, chứ không phải kẻ tạo ra văn hóa. Con người tạo ra cảnh thiếu văn hóa vì họ không chăm sóc môi trường. Và tại sao Giáo hoàng Hàn Lâm Viện các khoa học xã hội mời các thị trưởng các đô thị tới dự cuộc gặp gỡ này? Vì dù ý thức này phát xuất từ trung tâm đi ra các khu ngoại vi, nhưng việc làm nghiêm chỉnh hơn và sâu sắc hơn lại thực hiện từ các khu ngoại vi đi vào trung tâm, nghĩa là từ quý vị đi vào lương tâm nhân loại. Tòa thánh và nước này hay nước nọ có thể đọc những bài diễn văn hay tại Liên Hiệp Quốc, nhưng nếu công việc không phát xuất từ các khu ngoại vi đi vào trung tâm, thì nó chẳng có hiệu quả chi. Từ đó có trách nhiệm của các thị trưởng đô thị. Bởi thế, tôi rất biết ơn vì quý vị đã cùng nhau tới đây với tư cách những khu ngoại vi cực kỳ nghiêm trọng của vấn đề. Mỗi quý vị tại đô thị của mình đều có những điều tôi vừa nhắc đến, những điều quý vị phải quản trị, giải quyết. Tôi xin cảm ơn quý vị vì sự hợp tác của quý vị. Đức ông Sanchez Sorondo có cho tôi hay, nhiều quý vị đã góp ý, và tất cả các góp ý này rất phong phú. Tôi xin cảm ơn quý vị và cầu xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ơn thánh để ý thức được vấn đề hủy diệt này, một việc hủy diệt mà chính chúng ta sẽ dấn thân vào nếu không chịu chăm sóc nền sinh thái nhân bản, nếu không có ý thức gì về sinh thái như chúng ta từng có lúc ban đầu, để biến đổi cái thiếu văn hóa thứ nhất thành văn hóa, và dừng lại tại đó, chứ đừng biến nền văn hóa này thành cảnh thiếu văn hóa. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài nói chuyện Đức Thánh Cha với các thị trưởng của các đô thị lớn trên thế giới về khí hậu và nạn buôn người, hôm 21 tháng 7 năm 2015 tại Vatican. Cuộc gặp gỡ này do Giáo hoàng Hàn Lâm Viện các khoa học xã hội tổ chức. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên đất ta, hãy thắm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục nói với giới trẻ hôm nay, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài, quên mình đem lại niềm vui. Một tác giả khuyết danh viết rằng, ở đâu không có trí tưởng tượng và ước mơ, ở đó con người sẽ lụi tàn và cuộc sống không trọn vẹn. Có một cậu bé lớn lên trong trại mồ côi, luôn ước mơ được bay như chim trên trời. Cậu quả tình không hiểu tại sao những con vật ở thảo cầm viên trông to lớn hơn mình nhiều mà lại bay được. Tại sao mình không bay được nhỉ? Cậu tự hỏi. Chẳng lẽ mình có gì đó bất thường chăng? Một chú bé liệt đôi chân sống trong trại mồ côi. Ước muốn duy nhất của chú chỉ là được đi và chạy nhảy như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đầu chú luôn nặng trĩu câu hỏi, sao mình không giống như các bạn ấy nhỉ? Một hôm cậu bé mồ côi đến công viên chơi và tình cờ gặp chú bé tật nguyền đang ngồi nghịch cát. Cậu lân la đến gần làm quen và hỏi xem chú bé kia có khi nào mong muốn được bay lượn như chim không? Không, chú bé bị liệt trả lời. Nhưng mình muốn biết cái cảm giác đi và chạy giống các bạn như thế nào. Có gì vui đâu, cậu bé muốn bay như chim đáp lại. Này, đang ấy với mình kết bạn với nhau nhé, được không? Được chứ, mình cũng thích. Thế rồi hai chú bé ngồi chơi với nhau hàng giờ, cũng xây những tòa lâu đài bằng cát và cùng đua nhau phát ra đủ loại âm thanh vui nhộn từ hai cái miệng xinh xắn. Cùng nhìn nhau nét mặt rạng ngời niềm vui. Góc công viên chốc chốc lại rộ lên những tràng cười rộn rã. Cuộc vui dừng lại khi cha của chú bé liệt mang xe đến đón cậu về. Cậu bé luôn ao ước bay như chim, chạy đến bên người cha và nhón chân lên thì thầm điều gì đó vào tai ông. Được đấy, người cha gật gù. Xong, cậu bé chạy về phía người bạn mới của mình và bảo rằng, đang ấy là người bạn duy nhất của mình. Ước gì bạn có thể làm gì đó để giúp đằng ấy đi và chạy được như mình. Tuy nhiên, mình nghĩ điều này thì mình có thể làm được. Dứt lời, cậu xoay người lại và bảo bạn trèo lên lưng mình. Và rồi, cậu chạy trên bãi cỏ công viên. Những bước chân ban đầu còn ngắn ngủi, chệch choạng, về sau mỗi lúc một nhanh hơn lên. Trên lưng, người bạn tật nguyền ôm ghì lấy cổ cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt thoăn thoắt cho tới lúc gió tạt mạnh vào mặt hai đứa trẻ. Người cha đứng lặng nhìn theo cả hai, mắt rưng rưng. Đứa con không đi được của ông đang dang rộng đôi cánh tay, vùng vẫy trong gió và luôn miệng thét to lên. Con đang bay, bố ơi, con đang bay. Các bạn thân mến, trong câu chuyện trên chúng ta nhận thấy có ba điểm chính. Sự tưởng tượng và ước mơ của hai đứa trẻ. Đứa trẻ đi được thì mơ ước được bay trên trời xanh thẳm như loài chim. Đứa trẻ bị liệt thì ước mơ được đi bình thường như mọi người. Đặc điểm thứ hai là cả hai đứa trẻ làm bạn với nhau, chia sẻ ước mơ cho nhau và cùng vui với nhau. Chúng đã trở nên bạn hữu khi chúng cùng chia sẻ, cùng cười vui và cùng xây nhà cát với nhau. Đặc điểm thứ ba là qua sự chia sẻ, chúng cùng nảy ra ý kiến làm cho nhau hạnh phúc và đem lại niềm vui cho nhau. Đứa bé đi được cõng đứa bé bị liệt. Cả hai cùng bay, cùng chạy như lòng mong ước của chúng. Cuộc sống của người Kitô hữu cũng thế. Chúng ta cần chia sẻ với nhau những ước mơ cao thượng, những nỗ lực mà chúng ta đều có. Người có nhiều, kẻ có ít, nhưng tất cả, ai cũng có và cùng có thể chia sẻ cho nhau. Điều làm chúng ta chú ý là cả hai đứa trẻ cùng vui cười rộn rã với nhau sau khi chúng đã chia sẻ giấc mơ với nhau. Tại sao tiếng cười lại có thể thay đổi tâm hồn con người như trên? Một số nhà nghiên cứu đã cho chúng ta hiểu rằng, mục đích của tiếng cười là nối kết và làm mạnh mẽ những sợi dây liên hệ giữa người với người. Họ nói rằng, tiếng cười được diễn đạt trong không khí tự do và cởi mở. Trong tình huống này, chúng ta càng thân thiết với nhau mỗi khi chúng ta cười vui với nhau và chúng ta trở nên bạn thân cùng nhóm với nhau. Nhà văn học Mahadev Ate đã nói rằng, trong khi chúng ta vui cười với nhau, không ai muốn được chú ý đặc biệt. Đó là điểm nổi bật để những người khác được lây tiếng cười hồn nhiên của chúng ta. Bạn có nhớ không, có thể đôi lần bạn thấy mình cũng cười, nhưng không hiểu tại sao mình cười, chỉ vì mình nghe người khác đang cười. Quả vậy, để đem lại niềm vui chung, chúng ta cần học bài học quên mình. Đứa bé đi được, tạm thời quên ước mơ được bay, chia sẻ đôi chân của nó để làm trọn ước mơ của đứa trẻ bị liệt. Và đứa trẻ bị liệt dang rộng đôi cánh tay như bay trên lưng bạn mình. Khi hai đứa trẻ biết quên mình, thì cả hai cùng hưởng trọn những ước mơ của mình. Niềm vui Thiên Chúa cho chúng ta cũng như thế, nó tăng lên và lan tỏa tới mọi người, nhưng với một điều kiện là chúng ta phải chia sẻ cho những người chung quanh. Càng chia sẻ thì chúng ta càng được thêm lên, và càng giấu cất, chúng ta sẽ đánh mất dần những gì chúng ta đang có. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Xin dâng thân cho con đường lý tưởng, xin sớm chia cho một người tình thương, mang trong tim mình dòng máu kiên cường, ta vững bước không thể lòng vẫn vương. Dâng thân xây cuộc đời, dâng thân cùng vượt ơi, dâng thân đời của vô, dâng thân đời chứng nhân, bài sắt bay trên con đường Chúa mời. Ta có nhau sẽ không còn lẻ loi, không hoang mang lòng chung bước anh em, ta vững bước trong niềm tin sắt son. Dân thân xây cuộc đời, dân thân cùng vươn tới, dân thân đời phục vụ, dân thân đời chứng nhân. Xin dâng thân cho con đường lý tưởng, xin sớm chia cho một người tình thương, mang trong tim mình dòng máu kiên cường, ta vững bước không để lòng vẫn vương. Dâng thân
trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên muôn ngàn đồng lúa, làm chỗ sinh bông hạt đầu mùa.
Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng đời vinh quang.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi bị buộc bước qua thập giá, các ngài đã trả lời rằng: thập tự đối với chúng tôi là hình thánh giá, tượng trưng cho ơn cứu chuộc, nên không ai được chà đạp, vì đó là một trọng tội. Các ngài cũng tin tưởng tuyên xưng niềm tin của mình rằng: kẻ trung thành với Chúa Giê-xu khi chết sẽ được lên thiên đàng. Lòng can đảm chấp nhận mọi thử thách của một con người đã sẵn sàng hiến dâng chính mạng sống cho đấng mình yêu với một niềm tin son sắt, đã khiến các ngài trở thành những người con ưu tú của Thiên Chúa và Giáo hội Việt Nam. Vì thế, hôm nay Giáo hội Việt Nam đã kính nhớ hai bông hoa trong vườn hoa của Giáo hội, đó là Thánh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Linh Mục Bernardo Vũ Văn Duệ. Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại làng Năng A, tỉnh Nghệ An, thuộc địa phận Tây Đàn Ngoài. Ngay từ bé, cậu đã có ước nguyện làm linh mục, được đức cha De Galoi hỗ trợ và gửi cậu đến học với cha Liêm. Sau khi thụ phong linh mục, cha Hạnh xin gia nhập vào dòng thánh Đa Minh và khấn ngày 22 tháng 8 năm 1826 trong tay cha bề trên Amandi Chiêu khi đã 54 tuổi. Từ ngày đó, cha càng tích cực rao giảng danh thánh Chúa và phục vụ các linh hồn. Lúc vua Minh Mạng bắt hại những người công giáo, cha phải làm việc mục vụ cách lén lút nhưng không bao giờ chịu bó tay. Năm 1838, cha đến phục vụ ở quận Anh Hạ. Tới khi tình hình ở đó căng thẳng, cha di chuyển sang làng Trung Thành. Hai người làng quận Anh hứa đưa cha đến một nơi trú ẩn cách an toàn. Cha thật thà tin lời đi theo. Nhưng vào ngày 7 tháng 7, trên đường đi, chính hai người này đã bắt cha nộp cho quan. Cha bị giải về thị trấn Nam Định và tống giam chung với cha Bernardo Vũ Văn Duệ, một linh mục triều cùng địa phận đã bị bắt trước cha 4 ngày. Cha Bernardo Vũ Văn Duệ sinh khoảng năm 1955 tại làng Quần Phương thuộc tỉnh Nam Định. Cha mẹ ngài là những người đạo hạnh đã dạy dỗ con từ tấm bé. Năm lên 14 tuổi, cha đã quyết định xin ở với các cha dòng tên. Cha chăm chỉ làm mọi việc lớn nhỏ, từ sự học kinh bổn, ngoại ngữ, cho đến thần học, cha luôn chiếm ưu hạng. Đức cha Degado đã truyền chức linh mục cho cha, và trong rất nhiều năm, cha đã làm việc đắc lực cho Chúa. Năm 1832, lúc đó cha Duệ đã 77 tuổi. Vì bệnh tật và đau yếu nên luôn được các bề trên cho cha về nhà hưu dưỡng tại Trung Lễ. Mặc dầu cha đang mang bệnh, nhưng cha sống rất nhiệm nhặt và hy sinh. Suốt ngày, cha nuôi dưỡng tâm hồn bằng suy ngẫm phúc âm. Cha Bernardo Vũ Văn Duệ đã bị bắt và điều về Nam Định vào ngày 4 tháng 6 trước cha Hạnh 4 ngày. Rất nhiều lần họ dụ dỗ và tra khảo cha Duệ, đòi buộc cha phải chà đạp thánh giá, nhưng cha vẫn một lòng cương quyết. Sau cùng họ đóng gông càng nặng hơn và tống ngục. Nhưng cha Duệ vẫn một mực im lặng chịu đựng và liên lỉ cầu nguyện. Sau khi thấy không thể làm cho cha Hạnh và cha Duệ bỏ đạo được, quan liền làm án gửi vào kinh đô xin vua Minh Mạng châu phê. Án ấy như sau. Chúng tôi đã tra khảo hai tên Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh. Chúng đã bị bọn Tây lừa mà theo đạo Gia Tô đã lâu. Chẳng những chúng tin mà lại giảng đạo ấy cho nhiều người khác tin theo. Xem ra đạo ấy đã thấu vào tâm can bọn chúng đến nỗi không thể bỏ được. Vậy chúng tôi luận cho chúng án trảm quyết, để ai nấy đều biết tội chúng nặng, đáng phải phạt thể ấy. Ngày 28 tháng 6, quan đệ bản án vào kinh và được vua Minh Mạng chấp nhận. Mặc dầu chiếu theo luật, người già 80 tuổi không bị chặt đầu. Nhưng vua Minh Mạng, con người tàn ác và khát máu, đã quyết định chặt đầu cha Duệ, mặc dầu lúc đó ngài đã 83 tuổi. Sau khi lệnh gửi về, các quan quân vẫn chưa tha hai cha. Họ sai mấy người khác đến dụ dỗ. Có người hứa với cha Hạnh nếu bỏ đạo thì sẽ được làm lương y trong triều quan. Cha Hạnh trả lời. Ông hãy về và cho thầy ông biết tôi không bao giờ bỏ đạo cả. Lòng tôi chỉ mong chống tới lúc được chết vì đạo và làm con Thiên Chúa vĩnh viễn. Khi được tin tử đạo đến, hai cha vui mừng khôn tả. Hai cha dọn mình sốt sắng và xin sức mạnh để chuẩn bị chết vì Chúa Kitô. Ngày 1 tháng 8 năm 1838, hai cha Bernardo Duệ và Đa Minh Hạnh được dẫn đi xử tử. Từ sáng sớm, khi biết tin đó, hai cha liền trỗi dậy đọc kinh, rồi chào giả biệt và cảm ơn các bạn tù đã giúp mình cách này, cách khác. Cha Duệ già, 83 tuổi, thì được lính võng đi trước. Cha Hạnh, 66 tuổi, mang gông xiềng nặng nề theo sau, tới khi kiệt sức mới được lính cho lên cáng. Thế nhưng, cha vẫn vui vẻ nói với các tín hữu đi theo rằng, anh chị em ở lại bình an, hai chúng tôi về thiên đàng hưởng phúc vô cùng. Đến pháp trường Bảy Mẫu, cả hai vị quỳ xuống cầm trí cầu nguyện một lát. Sau đó, lính tháo gông xiềng và trói hai vị vào cột. Theo lệnh quan, hai lý hình thi hành phận sự. Họ chém và tung đầu lên cho mọi người thấy. Dân chúng ùa vào thấm máu hai vị tử đạo. Thi hài các ngài được chôn ngay tại pháp trường. Sau này, các tín hữu được phép đưa về an táng tại nhà thờ Lục Thủy. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 suy tôn Linh Mục Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nâng ngài lên bậc hiển thánh. Và cha Bernardo Vũ Văn Duệ được phong chân phúc vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 do Đức Leo thứ 13 và lễ kính ngài hàng năm vào ngày 1 tháng 8. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn vì Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam hai vị thánh linh mục tử đạo là Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Bernardo Vũ Văn Duệ. Nhờ máu thánh tử đạo của các ngài đã đổ ra trên quê hương mà hạt giống đức tin được nảy mầm và trổ sinh hoa trái cho đến ngày nay. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với truyền thống anh dũng, kiên trung theo Chúa, dẫu gặp bách hại thử thách. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam.
danh từ đạo Việt Nam luôn sáng người vinh quang. Hôm nay đây trần gian vẫn đầy gánh nặng, văn minh nhân loại tự do con người muốn rằng vượt bao cam rỗ như thoát qua muôn ngàn dòng tố. Lòng tin chung ghi tạc đầy đó, nhà Chúa Cha xin nơi hẹn hò. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi vinh quang.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.